Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 12, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ trình bày về đề tài 19 vị tử đạo Algeria, những chứng nhân về đời sống Kitô giáo cách đơn giản. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ của Sơ Monique Loren, thiên thần bản mệnh của các tù nhân tại nhà tù Kokhogo ở Côte d'Ivoire. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Ngài đã diễn giải về bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5C. Qua đó, Ngài giải thích ý nghĩa mùa vọng, mùa phụng vụ bắt đầu từ ngày hôm nay và chuẩn bị Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói,
Oggi inizia l'Avvento. Il tempo liturgico che ci prepara al Natale.
Anh chị em thân mến, hôm nay bắt đầu mùa vọng, mùa phụng vụ chuẩn bị chúng ta cử hành lễ Giáng sinh. Mời gọi chúng ta hãy ngước mắt lên và mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Trong mùa vọng, chúng ta không phải chỉ sống trong chờ đợi lễ Giáng sinh. Chúng ta cũng được mời gọi thức tỉnh sự chờ đợi ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang. Ngài sẽ trở lại vào cuối thời gian. Chúng ta chờ đợi bằng cách chuẩn bị gặp gỡ chung kết với Chúa qua những chọn lựa phù hợp với đức tin và những chọn lựa can đảm. Chúng ta nhớ Giáng sinh, mong đợi Chúa Kitô trở lại trong vinh quang và cả cuộc gặp gỡ của chính chúng ta với Chúa, ngày mà Chúa sẽ gọi chúng ta. Trong 4 tuần lễ này, chúng ta được mời gọi ra khỏi lối sống cam chịu và theo tập quán, và ra ngoài bằng cách nuôi dưỡng hy vọng, nuôi dưỡng những mơ ước một tương lai mới mẻ. Tin mừng Chúa Nhật này theo chiều hướng ấy và cảnh giác chúng ta đừng để mình bị lối sống ích kỷ hoặc những nhịp sống căng thẳng ồ ạt đè nén. Những lời quyết liệt này của Chúa Giêsu vang dội. Các con hãy chú ý, đừng để con tim trở nên nặng nề trong những giải trí, say sưa chè chén và miệt mài với cuộc sống, để ngày ấy khỏi ập đến bất ngờ. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong mọi lúc. Đức Thánh Cha nói tiếp, tỉnh thức và cầu nguyện, đó là cách thức sống mùa này từ nay tới lễ Giáng sinh. Tỉnh thức và cầu nguyện, giấc ngủ nội tâm nảy sinh từ thái độ chỉ xoay quanh mình và bị kẹt cứng trong cuộc sống của mình với các vấn đề, những vui mừng và đau thương, nhưng luôn xoay chung quanh mình. Lối sống này là mệt mỏi, nhàm chán, khép kín đối với hy vọng. Đây chính là căn cội của tình trạng ngái ngủ và lười biếng mà tin mừng nói tới. Mùa vọng mời gọi chúng ta dấn thân tỉnh thức, nhìn ra khỏi bản thân mình, mở rộng tâm trí để cởi mở đối với những nhu cầu của tha nhân, của anh chị em, ước muốn một thế giới mới. Đó là ước muốn của bao nhiêu dân tộc bị tàn hại vì đói, bất công, chiến tranh. Đó là ước muốn của những người nghèo, kẻ yếu, người bị bỏ rơi. Đây là mùa thuận tiện để mở rộng con tim, để đặt ra những câu hỏi cụ thể về cách thức và hiến thân cho ai. Thái độ thứ hai để sống trọn mùa mong đợi Chúa là cầu nguyện. Các con hãy trỗi dậy và ngẩng đầu lên vì ơn giải thoát các con đã đến gần, như tin mừng theo Thánh Luca nhắn nhủ. Trỗi dậy và cầu nguyện, hướng những tư tưởng và con tim chúng ta về Chúa Giêsu đấng đang đến. chúng ta đứng lên khi chờ đợi điều gì hoặc là ai đó. Chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu. Chúng ta muốn chờ Ngài trong kinh nguyện là điều gắn chặt với sự tỉnh thức. Cầu nguyện chờ Chúa Giêsu cởi mở tâm trí đối với tha nhân, tỉnh thức không co cụm vào mình. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ đến lễ Giáng sinh trong bầu không khí tiêu thụ, ngắm nhìn những điều mà mình muốn mua để làm cái này cái kia, nghĩ đến lễ lạc trần tục thì Chúa Giêsu sẽ đi qua và chúng ta sẽ không tìm thấy Ngài. Chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu và muốn chờ Ngài trong kinh nguyện là điều gắn bó với sự tỉnh thức. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng đâu là chân trời sự chờ đợi cầu nguyện của chúng ta? Đặc biệt, tiếng nói của các ngôn sứ trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta chân trời ấy. Hôm nay là tiếng của ngôn sứ Jeremiah nói với dân đang bị thử thách cam go vì cuộc lưu đày và có nguy cơ đánh mất căn tính của mình. Cả chúng ta, các Kitô hữu, tuy là dân Chúa, nhưng chúng ta cũng có nguy cơ bị tục hóa, mất căn tính, hay đúng hơn là làm cho lối sống Kitô trở nên như dân ngoại. Vì thế, chúng ta cần lời Chúa, đấng nói qua vị ngôn sứ rằng, này đây sẽ đến những ngày ta sẽ thực hiện những lời hứa tốt lành ta đã đưa ra. Ta sẽ làm nảy sinh cho David một mầm công chính, người sẽ phân xử và thực thi công lý trên trái đất. Và mầm công chính ấy chính là Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đến và chúng ta đang chờ đợi Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria đấng mang Chúa Giêsu cho chúng ta, người phụ nữ chờ đợi và cầu nguyện, giúp chúng ta củng cố niềm hy vọng của chúng ta nơi lời hứa của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để chúng ta cảm nghiệm rằng qua những trao đảo của lịch sử, Thiên Chúa luôn trung tín và dùng cả những lỗi lầm của con người để biểu lộ lòng thương xót của Ngài. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni officiamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, mùa vọng là mùa hy vọng, lúc này đây tôi muốn đón nhận niềm hy vọng của các trẻ em ở Syria, nước Syria yêu quý, đau thương vì chiến tranh đã kéo dài 8 năm. Vì thế, đáp ứng sáng kiến này của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, giờ đây tôi sẽ thắp sáng một cây nến. Cùng với bao nhiêu trẻ em cũng làm như vậy, các trẻ em Syria và những tín hữu trên thế giới hôm nay thắp lên những cây nến của họ. Sau khi thắp cây nến to, Đức Thánh Cha nói tiếp, ước gì ngọn lửa bé nhỏ hy vọng này phá tan bóng đêm chiến tranh. Chúng ta hãy cầu nguyện và giúp đỡ các tín hữu Kitô đang ở Syria và Trung Đông như những chứng nhân của lòng từ bi, tha thứ và hòa giải.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài 19 vị tử đạo Algeria, những chứng nhân về đời sống Kitô giáo cách đơn giản.
Thank you. một ngày tôi là nạn nhân của khủng bố, điều dường như bây giờ đang đe dọa tất cả những người ngoại quốc sống ở Algeria. Tôi muốn rằng cộng đoàn của tôi, giáo hội của tôi, gia đình của tôi nhớ rằng cuộc đời của tôi đã được dâng tặng cho Thiên Chúa và cho đất nước này. Kính thưa quý vị thính giả, những lời chúng ta vừa nghe chính là di chúc tinh thần của cha Christian de Chartres, tu viện trưởng của đan viện Tihirine, nơi cha cùng 6 anh em đan sĩ dòng Trappiste đã bị bắt cóc vào đêm ngày 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996 và sau đó bị ám sát vào ngày 21 tháng 5 cùng năm đó. Trong di chúc này, cha Christian đã bày tỏ ý muốn tha thứ cho người sẽ sát hại cha. Những lời trên đây cũng là những mở đầu thông cáo của các giám mục Algeria thông báo về lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Algeria. Vào ngày 8 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tôn phong 19 vị tử đạo Algeria lên bậc chân phước. Thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Thánh Giá ở Orano, là thành phố nơi Đức Cha Pierre Claverier là giám mục và bị sát hại vào ngày 1 tháng 8 năm 1996. 19 vị tử đạo Algeria bị sát hại trong những hoàn cảnh khác nhau giữa các năm 1994 đến năm 1996. Các ngài là nạn nhân của các cuộc chiến tại Algeria trong thời xảy ra cuộc xung đột giữa những chiến binh Hồi giáo thuộc phong trào Mặt trận Hồi giáo Cứu độ và quân đội Algeria. Các ngài bị giết khi một quả bom nổ ở lối vào tòa nhà giám mục của ngài. Cùng với Đức cha Pierre Claverier có 18 vị tử đạo khác, gồm tu huynh Henri Verges, dòng Marist, Sơ Pôn Alain Saint-Romain, dòng các tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời, hai nữ tu dòng truyền giáo Thanh Augustine, Sơ Estepaliagua Alonso và Sơ Caridad Alvarez Martin. Tiếp đến là các cha dòng trắng, cha Jean Chevilla, cha Charles Dickex, cha Christian Sechel, cha Alain Delogat, cũng có hai nữ tu dòng Đức Mẹ các thánh tông đồ, Sơ André Marguerite Glitterjohn và Sơ Bibiane Leclerc, một sơ dòng tiểu muội thánh tâm là Sơ Odette Brievu, và cuối cùng là bảy đan sĩ dòng Trappist ở Tihirine, các linh mục Christian de Chartres, Christophe Le Breton, Bruno Le Macan, Celestin Ringard, và các tu huynh Dauchier, Michel Ferragi và Paul Favre Miville. Thông cáo của các giám mục Algeria kết thúc như sau. Các ngài đã được trao tặng cho chúng ta như những người cầu bầu và như những mẫu gương của đời sống Kitô hữu, của tình bạn và huynh đệ, của gặp gỡ, đối thoại. Ước gì tấm gương của các ngài giúp chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Ước mong lễ phong chân phước cho các ngài là một sự thúc đẩy và là lời kêu gọi giáo hội và thế giới xây dựng một thế giới hòa bình và huynh đệ.
Việc chính quyền Algeria cho phép cử hành thánh lễ phong chân phước tại Algeria là một sự kiện đặc biệt, không chỉ đối với giáo hội địa phương bé nhỏ tại nước này, nhưng còn với rất nhiều những người bạn Hồi giáo, những người đã không bao giờ quên Đức cha Claverie, các vị đan sĩ Tihirine và các tu sĩ khác. Các ngài là những người vì tình bạn với dân tộc Algeria nên đã quyết định không bỏ rơi họ trong thời điểm khó khăn và đã trả giá cho chọn lựa của mình bằng chính sự sống. Đây là biến cố độc đáo trong lịch sử giáo hội. Lần đầu tiên các vị tử đạo Kitô giáo được giáo hội công giáo tuyên phong hiển thánh tại một nước Hồi giáo. Đây là biến cố chưa từng xảy ra đối với giáo hội cũng như đối với Algeria. Điểm chung của 19 vị tử đạo Algeria. 19 vị tử đạo Algeria có điểm chung là các ngài đều hoạt động truyền giáo tại Algeria, trở thành thành phần của giáo hội nhỏ bé tại Algeria với chỉ 3.000 tín hữu, sống trong một đất nước có đến 90% theo Hồi giáo. Họ là chứng nhân đích thực của tình yêu Chúa Kitô, của sự đối thoại cởi mở với những người khác, của tình bạn và lòng trung thành với nhân dân Algeria. Với niềm tin vô bờ bến vào Chúa Kitô và tin mừng của người, họ đã dâng hiến cuộc đời vì một lý tưởng, vì một nguyên nhân, đó là vì Chúa Kitô. Với tình yêu sâu xa đối với miền đất Algeria, nơi Chúa Kitô đã gửi các ngài đến. Với sự quan tâm và dấn thân tin mừng đối với dân tộc đó, đặc biệt là với những người bé nhỏ hèn mọn, cũng như những người trẻ. với lòng tôn trọng niềm tin của người khác và mong muốn hiểu biết hơn về Hồi giáo, với ý thức sâu xa rằng mình thuộc về giáo hội Algeria. Các vị tử đạo đã hiện diện trong những năm tháng thảm kịch tại Algeria để giữ cho ngọn lửa hy vọng và nhân đạo, tuy bé nhỏ leo lét nhưng vẫn tiếp tục cháy sáng. Các ngài là chứng nhân cho đến cùng về tình bạn, trên hết với Chúa Kitô và với người dân sống cạnh họ. Trong số các vị tử đạo, có 6 nữ tu, tuy không được biết đến nhiều như các đan sĩ Tihibrin, nhưng các chị đã tận hiến cho việc giáo dục các thiếu nữ tại một trung tâm thêu may trong một vùng nghèo khổ ở Algeria. Các chị là những người chăm sóc các trẻ em tàn tật và những người nghèo khổ của các gia đình. Các chị là những con người đơn giản, đã sống hàng ngày mối quan hệ với người khác, với những người Hồi giáo khác, để thêu dệt một cuộc đối thoại, không phải là về thần học, nhưng là cuộc đối thoại về cuộc sống. Và khi làm như thế, các chị tỏ cho chúng ta biết rằng một cuộc sống chung là một mục đích có thể đạt được. Những ký ức về các vị tử đạo. Tại Algeria, Đức cha Pierre Clavery, vị giám mục tứ đạo, đã ở 15 năm. Những ký ức về cuộc sống của cha vẫn còn in dấu đậm tại thành phố Orano, bởi vì Đức cha là con người đã bước vào cuộc đối thoại không chỉ với các Kitô hữu, nhưng với tất cả, với thế giới văn hóa, giáo dục, với các chính trị gia và đã đan kết các mối liên hệ thân hữu một cách chắc chắn. Các đan sĩ Tihibrin cũng là một sự hiện diện thầm lặng ở vùng thượng Algeria và được nhớ đến ở Algeria. Ngày nay, đan viện của các ngài trở thành nơi hành hương cho hàng trăm người và 95% khách hành hương là người Hồi giáo.
Tinh thần đối thoại vẫn sống. Chứng tá của tu huynh Jean-Pierre Schumacher, một trong hai tu sĩ sống sót sau cuộc tấn công vào đan viện, được trình bày trong cuốn sách viết về các đan sĩ Tihirine, có tựa đề Các Kitô hữu cách đơn giản, cuộc đời và sứ điệp của các chân phước đan sĩ Tihirine, được Đức Hồng Y Becciu giới thiệu tại Roma, tu huynh Jean-Pierre kể lại. Chúng tôi đã học tiếng Ả Rập và đọc kinh lạy cha bằng ngôn ngữ này. Những người Hồi giáo sống lân cận là bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo lập một gia đình với họ trong sự tôn trọng các truyền thống tôn giáo của mỗi bên. Vào đêm những người Hồi giáo vũ trang tấn công đan viện, thầy Jean-Pierre đang ở trong phòng. Người gác cổng Hồi giáo đã trả lời với những kẻ đột nhập là chỉ có 7 đan sĩ, nhưng thực tế là có 9 đan sĩ. Thế là 2 đan sĩ đã được bỏ quên. Thầy Amidi thì ở trong phòng khóa kín cửa, còn thầy Jean-Pierre thì chứng kiến từ cửa sổ những hành động gian ác đó nhưng không thể can thiệp. Các đường dây điện thoại đều bị cắt đứt. 22 năm sau thảm kịch đó, thầy Jean-Pierre khẳng định, tinh thần Tihirine vẫn sống. 7 chương chính của cuốn sách kể về cuộc sống và chứng tá của từng đan sĩ qua các bút tích các ngài để lại. Các ngài được miêu tả như những con người bình thường, các ngài không chọn trở thành những vị tử đạo hay các anh hùng, nhưng là các Kitô hữu đơn giản. Các vị tử đạo Algeria là gương sống cho chúng ta. Trong thư mục vụ có tựa đề Lễ phong chân phước cho các anh chị em của chúng ta, một ân phúc cho giáo hội chúng ta, gửi cho các tín hữu Algeria. Đức Tổng giám mục Paul Das Farges của Algeria mời gọi giáo hội địa phương yêu thương như các vị tử đạo đã làm trong tự do mà Chúa Thánh Thần đã ban, bởi vì các ngài đã đi trước chúng ta trên con đường chứng nhân mà giáo hội được mời gọi bước đi tại mảnh đất Algeria này, nơi mà từ thế kỷ thứ nhất đã được tưới nhuộm bằng máu các vị tử đạo. Đức cha nói tiếp rằng, 19 vị tử đạo sẽ tiếp tục sứ vụ của các ngài, một sứ vụ được thắt chặt hơn bao giờ hết với công trình của Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần hoạt động không ngừng trong con tim chúng ta. Đức cha Paul lưu ý rằng, cuộc đời của các ngài đã được dâng hiến cho Thiên Chúa và cho dân tộc mà họ đã được kết hiệp bằng tình yêu thương. Đức cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện với các vị tử đạo, xin ơn trung thành với giáo hội trong sứ vụ. Bên cạnh 19 vị tử đạo, Đức cha cũng nhớ đến hàng ngàn tín hữu Algeria, những người đã chịu chết khi chọn trung thành với đức tin vào Thiên Chúa, trung thành với lương tâm và với tình yêu dành cho quê hương của họ. Đặc biệt, Đức cha nhớ đến 114 vị imam Hồi giáo đã bị giết khi từ chối bênh vực bạo lực.
Chứng tá của các vị chân phước tử đạo. Đức cha Defarge nhấn mạnh rằng, chứng tá của các vị chân phước tử đạo là lời mời gọi, vì các ngài đã chọn ở lại bên cạnh những người bạn của mình trong đau khổ, trong giờ phút thử thách, đã là và còn sẽ là tiếng trả lời có của giáo hội hôm nay. Các ngài đã trao tặng sự sống trong yêu thương và trong việc phục vụ nhân dân Algeria. Cuộc đời các ngài được nối kết với một sợi dây giao ước với cuộc đời của những người mà các ngài chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Đây là sứ vụ của giáo hội từ thời Thánh Augustino. Và Đức Cha khẳng định rằng, chứng tá của các vị tử đạo đưa các tín hữu đi trên con đường thánh thiện hàng ngày. Ngài nói, cuộc sống được ban cho chúng ta để sống bằng cách trao tặng nó trong cuộc sống mỗi ngày. Sự thánh thiện không phải là hoàn hảo trong các nhân đức hay về luân lý, nhưng là vấn đề trao tặng chính cuộc sống của chúng ta bằng cách yêu thương phục vụ trong những điều bình thường trong cuộc sống mỗi ngày. Đức cha của Algeria cũng nhắc rằng tin mừng về việc đi theo Chúa mời gọi chúng ta được khuyến khích bởi các chân phước của chúng ta, sống chào đón tha nhân cho đến mức hoàn toàn từ bỏ chính mình. Ngài nói tiếp rằng, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình, và nhấn mạnh đến việc chịu đựng sỉ nhục, bởi vì chào đón Chúa Giêsu nghĩa là biết chào đón những kẻ thù, vì thánh giá được dâng cao khi chúng ta yêu thương nhất, khi chúng ta bị chối từ. Giáo hội Algeria ngày nay, Đức cha Defage định nghĩa giáo hội đang sống trong thời gian chứng nhân. Ngài nhận xét rằng một số người có thể cảm thấy những giới hạn trong việc diễn tả đức tin của họ, nhưng không có giới hạn trong việc làm chứng tá của cuộc sống. Cuộc sống chúng ta chỉ có thể là chứng tá đáng tin cậy khi làm chứng cho tin mừng. Và cuối cùng, Ngài mời gọi các tín hữu làm chứng tá qua cuộc đối thoại liên tôn. Đức cha nói, chứng tá của giáo hội công giáo không phải là một chứng tá chống lại một tôn giáo khác, nhưng chứng tá đó nói rằng tình yêu Chúa Kitô được đổ tràn trong con tim chúng ta, mời gọi chúng ta sống yêu thương mọi người, không phân biệt ai, ngay cả các kẻ thù.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 29 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 600 người, gồm các vị quản đốc và các nhân viên các đền thánh, hành hương tham dự hội nghị quốc tế đầu tiên do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 11 với chủ đề Đền Thánh cánh cửa mở rộng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức và kéo dài 3 ngày tại Giáo hoàng Đại học Laterano. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị quản đốc các đền thánh tăng cường việc đón tiếp các tín hữu hành hương, giúp đỡ các nhu cầu thiêng liêng của họ, cầu nguyện, cử hành các bí tích và giúp họ cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp dành cho các tín hữu hành hương, kể cả những tín hữu đi thành nhóm nhỏ hoặc không thuộc đoàn nào. Ngài nói, thật là buồn khi có sự kiện, các tín hữu hành hương ấy đến các nơi thánh, chẳng có ai chào mừng và đón tiếp họ như những người lữ hành. Chúng ta không thể chỉ quan tâm hơn đến những nhu cầu vật chất và tài chánh, mà quên đi thực tại quan trọng là các tín hữu hành hương. Chúng ta phải quan tâm đến mỗi người, làm sao để họ cảm thấy như ở nhà, như một người thân thương, được chờ đợi từ lâu và nay đã tới.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đền thánh là nơi cầu nguyện và phần lớn các đền thánh của chúng ta liên hệ tới lòng sùng kính Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ đáp lại tất cả mọi người với cái nhìn nồng nhiệt của Mẹ. Về vấn đề kinh nguyện tại các đền thánh, tôi muốn nhấn mạnh hai điều cần thiết. Trước tiên, là cổ võ kinh nguyện của giáo hội qua việc cử hành các bí tích, làm cho ơn cứu độ hiện diện và hiệu năng. Ngoài ra, các đền thánh được kêu gọi nuôi dưỡng kinh nguyện của mỗi tín hữu trong thinh lặng nội tâm. mỗi người phải được giúp đỡ để biểu lộ kinh nguyện riêng của họ. Bao nhiêu người đến các đền thánh vì họ cần nhận được một ơn, và họ trở lại để cảm tạ sau khi cảm nghiệm được ơn ấy, nhiều khi vì đã nhận được sức mạnh và an bình trong thử thách. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong các đền thánh của chúng ta, không ai bị cảm thấy mình là người xa lạ, nhất là khi họ đến với gánh nặng của tội lỗi. Và tôi muốn nêu nhận xét rằng, đền thánh phải là nơi ưu tiên để cảm nghiệm lòng thương xót vô biên. Cũng vì lý do đó, tôi đã muốn có cửa lòng thương xót tại các đền thánh trong năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa. Cụ thể hơn, cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện kỹ lưỡng, có lòng thương xót để ban bí tích hòa giải tại các đền thánh. Tôi cầu mong rằng sẽ không bao giờ thiếu hình ảnh vị thừa sai lòng thương xót tại các đền thánh.
Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã dành sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 11, để họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và bàn về nhân sự của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Không có thông cáo chính thức nào được công bố sau khóa họp, nhưng theo mạng thông tin Vatican Insider đã có hai bài tường trình mở đầu do Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh trong 7 năm trời và nay là tổng trưởng bộ phong thánh. Tiếp đến là bài của Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Cụ thể, khóa họp bàn về vai trò của hơn 4.500 nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican, trong đó có các giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục, tỷ lệ khác nhau. Ví dụ, trong số 2.000 nhân viên tùy thuộc phủ thống đốc Vatican, 90% là giáo dân. Trong cuộc họp, các vị hữu trách bàn về việc giảm bớt chi phí, giới hạn việc thu nhận nhân viên mới để thay thế các nhân viên về hưu, những nhu cầu mới do việc gộp các cơ quan tòa thánh trong các năm gần đây, có những trường hợp cần các nhân viên mới, chuyên môn hơn và biết sinh ngữ. Quan tâm của Đức Thánh Cha là, ngoài sự minh bạch, công bằng và những tiêu chuẩn rõ ràng để thu nhận nhân viên, còn phải quan tâm đến việc săn sóc mục vụ và tinh thần cho những người phục vụ tại tòa thánh, đồng hành thích hợp trong những hoàn cảnh các gia đình khó khăn. Về các linh mục, nhất là các vị trẻ, các vị được mời gọi thi hành các hoạt động mục vụ tại các giáo xứ ở Roma vào cuối tuần. Ngoài ra, cũng có đề nghị ưu tiên dành cho việc ký hợp đồng 5 năm có thể gia hạn đối với các linh mục đến từ các giáo phận để không giữ các vị ở lâu trong giáo triều và tối đa là 10 năm. Nhờ điều kiện này, các giám mục có thể dễ dàng hơn trong việc gửi linh mục thuộc quyền đến phục vụ tại giáo triều Roma.
Tuần qua, từ 26 đến 30 tháng 11, hội nghị lần thứ 26 của các thượng phụ công giáo ở Trung Đông đã tiến hành tại thủ đô Baghdad của Iraq. Trong diễn văn khai mạc hôm 26 tháng 11, Đức Hồng Y Thượng Phụ Rafael Luis Chaco, giáo chủ công giáo Kande, đã nói đến những vấn đề và các thách đố mà các Kitô hữu Trung Đông cần liên kết với nhau để đương đầu. Trong đó có nỗ lực củng cố tình đoàn kết giữa các tín hữu Kitô Trung Đông, chống lại những đe dọa sống còn của các cộng đoàn Kitô tại các nước trong vùng, như các cuộc bách hại, phong trào Hồi giáo cực đoan và nạn xuất cư ra nước ngoài. Đức Hồng Y Sako gọi sự kiện các vị thượng phụ nhóm họp lần đầu tiên tại Iraq là dấu chỉ hy vọng và khích lệ các gia đình tản cư hồi hương, duy trì kiên vững đức tin, căn tính, truyền thống và ngôn ngữ. Ngài cũng nói rằng hội nghị này là một sứ điệp sinh tử cho mọi người dân Iraq, cho các công dân ở Trung Đông, khích lệ họ tranh đấu để loại trừ sự bất bao dung, dấn thân đối thoại, phổ biến các giá trị hòa bình và quyền công dân.
Hôm 27 tháng 11, Đức Tổng giám mục Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani, đã đến gặp gỡ và phát biểu tại khóa họp này, và Ngài cảm ơn các tín hữu Kitô tại Trung Đông vì chứng tá đức tin của họ. Đức Tổng giám mục Ortega nhận định rằng, các tín hữu Kitô Iraq đã nêu chứng tá đức tin mạnh mẽ mặc dù bị bất hại. Chứng tá của bao nhiêu vị tử đạo và hiển tu thật là một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Tấm gương này đã thức tỉnh đức tin của nhiều tín hữu Kitô tại Tây Phương. Đức Sứ Thần cho biết, nhiều người bạn của Ngài cảm thấy được khích lệ sống đức tin một cách nồng nhiệt và quyết liệt hơn nhờ những chứng tá đức tin đó. Đức Tổng giám mục Ortega cũng nhận xét rằng, sự kiện các vị thượng phụ nhóm họp tại thủ đô Baghdad không những là một dấu chỉ tích cực về sự cải tiến tình hình tại thành phố này, nhưng đặc biệt đó cũng là một cử chỉ biểu lộ sự gần gũi đối với các tín hữu Kitô đã không đánh mất hy vọng. Đức Sứ Thần kêu gọi các vị hữu trách các cộng đoàn công giáo tại Trung Đông nâng đỡ niềm hy vọng của các tín hữu. Điều này càng cần thiết vì cuộc xung đột còn kéo dài và cộng đồng quốc tế dường như đang để cho mình bị những lợi lộc khác hướng dẫn hơn là thiện ích của mỗi người và của các dân tộc ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh nhận định rằng, hy vọng chỉ có tính chất đích thực nếu nảy sinh từ đức tin. Các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải hiểu rằng họ chính là sự hiện diện của Chúa Kitô tại miền này, và đó là một sứ mạng họ được kêu gọi chu toàn. Tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông là một mất mát lớn cho các cộng đồng giáo hội địa phương và cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên, cũng phải nhận rằng các tín hữu ấy đã đóng góp nhiều cho các cộng đoàn đón tiếp họ, và họ phải được nâng đỡ về mục vụ tại các nước họ đến.
Hôm thứ Tư, 28 tháng 11, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nội dung thư Đức Thánh Cha phúc đáp lá thư của hai linh mục Francisco Chahanajaluf và cha Sarat trình bày cho ngài cuộc sống khó khăn tại Syria. Trong thư, Đức Thánh Cha chia sẻ những đau khổ và bày tỏ sự gần gũi với các tu sĩ Francisco và cộng đoàn Kitô tại Syria tiếp tục chịu nhiều đau khổ. Ngài viết: "Tôi muốn chia sẻ đau khổ của anh em và nói với anh em rằng tôi gần gũi anh em và các cộng đồng Kitô bị thử thách dường ấy vì đau khổ trải qua trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Bao nhiêu đau khổ, nghèo đói, bao nhiêu đau khổ của Chúa Giêsu đấng chịu khổ đau, nghèo túng và bị trục xuất khỏi quê hương của người. Không gì hơn cuộc tử đạo có thể đánh dấu cách thức tham gia theo tinh thần Kitô vào lịch sử cứu độ nhân loại. Các vị tử đạo mở rộng nước Chúa, gieo vãi các tín hữu Kitô cho tương lai, và là vinh dự đích thực của giáo hội và là niềm hy vọng của chúng ta. Chứng tá như thế cũng là một lời cảnh giác, đừng để mình bị lạc mất trong cơn bão tố. Nhiều khi biển khơi của cuộc đời dành cho chúng ta bão tố, nhưng từ những sóng biển của cuộc đời, một dấu hiệu bất ngờ của ơn cứu độ được chuyển đến chúng ta. Đức Maria, mẹ của Chúa đau khổ, trong thinh lặng, nhìn Chúa Con vô tội bị đóng đinh, làm cho cuộc sống được tràn đầy ý nghĩa và ơn cứu độ cho muôn dân."
Cũng liên quan đến Trung Đông, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã tố giác những tình trạng căng thẳng tiếp tục cản trở hòa bình tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Santri bày tỏ lập trường trên đây hôm thứ Hai, 26 tháng 11 vừa qua, trong diễn văn tại khóa họp của 71 ủy viên Thánh Địa, tức là những tu sĩ dòng Francisco thuộc các tín dòng liên hệ, có nhiệm vụ cổ võ các cuộc lạc quyên trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa. Đức Hồng Y lấy làm tiếc vì Thánh Địa tiếp tục phải đương đầu với những vấn đề trầm trọng về mặt tôn giáo, chính trị và xã hội. Ngài nói, đó là những vấn đề phức tạp và tế nhị liên hệ tới sự sống chung giữa các dân tộc trong vùng. Sự yên hàn và an ninh của các dân tộc tại đây đang phải đối đầu với nguy hiểm trầm trọng và liên tục vì tình trạng căng thẳng tại Trung Đông. Tệ hơn thế, sự dần dần củng cố một tình trạng không có căn bản pháp lý rõ ràng được quốc tế công nhận và bảo đảm, chỉ gây khó khăn hơn cho một giải pháp công bằng và khả dĩ chấp nhận được. Điều cần thiết là tất cả các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo có thể nhìn nhận nhau là công dân của Jerusalem. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại sứ vụ của Sơ Monique Loren, thiên thần bản mệnh của các tù nhân tại nhà tù Kokhogo ở Côte d'Ivoire.
Kokhogo, thủ phủ phía bắc bờ biển Nga, nằm cách Abidjan hơn 600 km, là thành phố có 250.000 dân cư, được phục hồi sau chiến tranh từ những năm 2002 đến 2011. Mỗi tuần, Sơ Monique Laurent, 70 tuổi, đi đến nhà tù của thành phố. Vào thứ Năm, sơ thăm các tù nhân nam, Thứ sáu, sơ thăm các tù nhân phụ nữ và các trẻ em. Vào năm 18 tuổi, cô gái trẻ Monique Laurent đã lên đường đến Côte d'Ivoire như một thừa sai giáo dân và cô đã truyền giáo ở đó một năm. Kết quả là Monique đã bị châu Phi chinh phục. Cô đã bị virus châu Phi. Monique xúc động bởi nền văn hóa châu Phi, nơi các mối quan hệ có một vai trò quan trọng và nơi mà gương mặt của Chúa Giêsu Kitô được phản ánh theo những cách thế khác nhau tùy theo các nền văn hóa. Sơ Monique kể, từ khi còn bé, tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ được dâng cho Thiên Chúa. Đối với tôi, đó là mầu nhiệm của tiếng gọi nhưng không của Thiên Chúa. Sau đó, cô gái trẻ này rất quan tâm đến những người không biết giáo hội. Cô ấy bị ấn tượng bởi câu nói của Claire Monest, người sáng lập cộng đồng truyền giáo này. Chúng ta hãy lo lắng nghĩ về những người ở xa giáo hội. Trong khi không xuất thân từ một gia đình đặc biệt sung đạo, ở tuổi 20, Monique đã gia nhập dòng truyền giáo Xavier. Sau đó, sơ được gửi đến Cộng hòa Chad, đến Cameroon, rồi Burkina Faso, và cuối cùng đến bờ biển Nga, nơi sơ cư ngụ từ năm 2009, và là vị thiên thần bản mệnh của các tù nhân, nhẹ nhàng kết luận. Nhà tù là nơi đau khổ, nhưng chính ở nơi đau khổ nhất thì sau đó sẽ có sự phục sinh. Sơ Monique kể về hoạt động của mình tại nhà tù. Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi bị nhốt trong phòng giam với các tù nhân. Chúng tôi dọn dẹp một khoảng trống, rồi chúng tôi đặt một tấm bảng trên sàn cho những ai muốn tham gia cầu nguyện. Chúng tôi hát với trống tam tam. Chúng tôi cầu nguyện, rồi đến giờ giáo lý. Một số nhân vật trong Kinh Thánh nói trực tiếp với các tù nhân cách mạnh mẽ, ví dụ như Giuse, hay Thánh Phaolô, hay Thánh Gioan Tẩy Giả. Họ cũng đã từng bị giam tù. Chúng tôi cố gắng tạo nên một từ cho từng cá nhân để có thể sống dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, dù trong hoàn cảnh lộn xộn này. Đối với tôi, đó là một cộng đoàn tin mừng đẹp. Một số người đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhà tù là một phép lạ thường hằng. Sơ Monique, người có trái tim vĩ đại, khẳng định, những tù nhân này thực sự là những nhà truyền giáo cho nhau. Họ rất hiếu khách, đến nỗi các tù nhân khác khi gặp họ, bắt đầu cũng tham gia cầu nguyện. Sơ nhớ lại với lòng biết ơn, ngày thứ năm sau lễ phục sinh, trong khi chúng tôi đang ngồi, một người đàn ông đứng dậy và đưa cho tôi một phong bì. Trong đó có khoảng 30 euro. Đó là dân cúng mùa chay của những người đàn ông trong nhóm. Họ đã kiếm được tiền và để dành. Tôi đã rơi nước mắt. Với số tiền này, tôi có thể mua dầu và gạo cho những người phụ nữ trong bệnh viện. Nước trời là ở đó, ở trái tim của tất cả. Ở đây tôi làm chứng về hoạt động của Thiên Chúa. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của người, thậm chí là nhà tù. Hàng tuần, Sơ Monique cùng với Josephine, một phụ nữ người Côte d'Ivoire, đến thăm nhà tù. Thực tế là các tù nhân nói nhiều thứ tiếng Sơ không biết. Các tù nhân ở đó với nhiều lý do, từ việc ăn cắp điện thoại đến việc lợi dụng tin tưởng để chiếm đoạt tiền của hoặc giết người. Phần lớn họ ở trong hoàn cảnh nghèo đói hoặc nghèo khổ cùng cực. Trong mỗi phòng lớn có 160 người nam, phụ nữ và trẻ vị thành niên bị nhốt trong các phòng riêng biệt. Theo Sơ Monique, số lượng tù nhân tăng lên mỗi tuần. Nó đã lên đến 500 tù nhân. Đó là một thế giới toàn bê tông, không có cây cối. Ở đó họ rất thụ động. Hầu hết các tù nhân ngồi trong sân từ sáng đến tối. Đôi khi vì không có nước, họ không thể giặt quần áo của họ hoặc tắm rửa. Khalifa là tù nhân lâu năm nhất của nhà tù. Ông là cha của 6 đứa con và đã bị ở tù từ 6 năm vì một vụ giết người trong gia đình. Ông đã được xác nhận là vô tội, nhưng vẫn đang chờ phán quyết vào năm sau. Tuy nhiên, người đàn ông này tin tưởng phó thác tất cả mọi sự trong tay Thiên Chúa. Ông hướng dẫn cộng đồng Kitô hữu ở nhà tù. Nhờ ông, nhiều người đã khám phá được đức tin. Đối với Sơ Monique, ông là một trong những vị thánh của ngày nay. Thật bất công, Sơ kêu lên, trước khi nói thêm, đồng thời Thiên Chúa sử dụng tất cả. Theo Sơ Monique, Nhà tù Kohogo là một nơi giam giữ nhân đạo. Sơ kể, khi tôi đến nhà tù Yaoundé ở Cameroon, nơi giam giữ 5.000 tù nhân, tôi đã chứng kiến rất nhiều bạo lực. Còn ở đây, người quản lý và nhân viên làm mọi thứ để cải thiện số phận các tù nhân. Các nhân viên được đào tạo tốt và mọi người đều được đối xử tôn trọng. Cơ sở cũng đón từ 10 đến 20 trẻ vị thành niên từ 15 đến 18 tuổi. Vì chúng tôi là những người phụ nữ duy nhất họ nhìn thấy, phần nào đó chúng tôi giữ vai trò người mẹ đối với họ. Sự tin tưởng tuyệt vời đã được thiết lập giữa chúng tôi. Hầu hết họ không được giáo dục. Họ khiến tôi xúc động vì họ háo hức muốn thay đổi. Họ yêu cầu tôi nói cho họ biết về các giới răn của Chúa. Nhà tù là nơi bạo lực, nhưng người ta cũng tìm thấy sự ngọt ngào ở đó. Ở đó có khoảng 20 phụ nữ, nhiều người ở đó vì giết người, đôi khi vì tham ô hối lộ. Sơ Monique kể, họ đến từ những chân trời rất khác nhau. Với họ, chúng tôi nhảy qua nhảy lại giữa 5-6 thứ ngôn ngữ. Đó là một lễ hiện xuống thực sự. Một số không bao giờ có ai thăm hoặc không có gia đình. Những người phụ nữ khác cho họ những gì họ cần. Ở đây có một nền văn hóa thực sự của việc chia sẻ. Hành trình của chúng tôi là một thời điểm rất quan trọng. Nó rất khó bởi vì chúng tôi đang chứng kiến một sự đổ vỡ về đạo đức, nhưng đồng thời, sự tương trợ vĩ đại này là một nguồn niềm vui lớn lao. Tôi tin rằng Thiên Chúa ban cho họ niềm vui nội tâm này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.